Lát sau, tất cả trai gái trẻ già trong Ngọc phủ áo mũ trắng như tuyết, xúm quanh quan tài, nhất tề bật tiếng khóc lớn, cả bọn tôi tớ cùng rơi nước mắt. Ngọc đại nhân bảo một người đệ tớ dìu ra, cùng tới trước linh cữu dậm dậm chân, lại cao giọng nói: "Mau lên, mau gọi người vào khiêng quan tài đi, tới chùa rồi các ngươi sẽ khóc tiếp, để ta được rảnh tay được nhìn thấy cái khác, nếu không ta cũng chết mất thôi. Ôi, nhà chúng ta bất hạnh quá." Lại dẫm chân, cơ hồ dẫm gãy đòn khiêng quan tài. Vì lão tướng này một đời nhung mã, trước nay oai nghiêm hiển hách không hề có dáng vẻ như vậy. Dẫm chân xong, ông lại nước mắt lạ chả rơi xuống ướt cả bộ râu bạc, khóc lóc như một đứa trẻ. Các thân hữu đều bước tới khuyên giải. Bảo Ân, Bảo Trạch đều mặc quần áo đại tang quỳ trước linh cữu khóc cơ hồ ngất đi, nhưng không ai buồn tới khuyên giải họ. Ngọc Kiều Long thì một mình ở trong phòng, chỉ có Tú Hương bên cạnh. Nàng nghe tiếng khóc lóc ầm ĩ bên ngoài và tiếng khuyên giải ồn ào, sắc mặt trắng bệch từng chập, trắng như màu áo tang của nàng. Mấy hôm nay nàng đều dùng nước mắt rửa mặt, nhưng bây giờ trên khóe mắt nàng không hề có một giọt nước mắt. Lát sau, bấy nhiêu tiếng động tiếng ồn bên ngoài đều im bặt, lại hiện rõ một không khí nghiêm trang bi thảm. Đám phu khiêng quan tài vào viện, dùng dây đỏ buộc quan tài lại, rồi từ từ khiêng ra ngoài, làm lễ dập đầu. Khi hương tàn, mọi người đều theo quan tài ra đi. Đám bọc phụ cũng vào mời Ngọc Kiều Long, nói: "Tiểu thư, mời người ra cửa lên xe thôi." Kiều Long ngay cả mí mắt cũng không ngước lên, đầu cũng không gật, nhưng Tú Hương bước lên đỡ nàng từ từ đi ra viện trước. Có người còn chưa ra tới ngoài cổng đã nghe ngoài cổng vang lên một tràng tiếng khóc lớn, quả thật có thể làm người bằng sắt đá cũng tan nát ruột gan. Ngọc Kiều Long đột nhiên nấc lên một tiếng, hai tay rung lên. Tú Hương vội đưa một chiếc khăn trắng mới cho nàng, Ngọc Kiều Long cầm lấy che mặt. Lúc ấy quan tài Ngọc phu nhân đã đặt lên xe tang, trên có hoa văn chạm rồng vẽ phượng rực rỡ. Sau 10 phu kiều thay phiên khiêng đi, phảng phất như khiêng một chiếc đình to lớn hoa lệ. Phía trước là đội nghi trượng mang thanh la, cờ xí, bài, lộng quạt, kim hoa, thiết phủ, triều thiên đăng, ưng chó, lạc đà, ngựa, đơn câu, ảnh đình, kiều nhỏ, tùng sư, tùng hạt, tùng đình, mở đường, còn có rất nhiều trướng liễn, kế đó là đám tăng đạo dơ cao các loại nhạc khí. Người đi đưa rất nhiều đều là đạt quan quý nhân, các công tử đương sai nổi tiếng ở kinh thành. Hai người con trai đi bộ trước linh cữu đều là tri phủ, càng khiến mọi người ca ngợi. Phía sau quan tài là nữ quyến đưa đám, đều ngồi trên xe lừa, tất cả hơn 30 chiếc. Xếp hàng một như sâu cá tiến đi. Mấy chiếc xe phía trước đều là xe buôn rèm trắng của người trong gia đình, trong đó có một chiếc của cô nãi nãi Ngọc Kiều Long. Đoàn người đưa tang chiếm đầy một con đường lớn, đội thanh la mở đường, đã tới Đức Thắng Môn, mà chiếc quan tài và xe Ngọc Kiều Long phía sau chỉ mới rời khỏi cổng lớn không xa. Hai bên đường người xem đông nghịch, hàng vạn cái đầu chen chúc xem nhiệt náo, so với hôm tiểu thư lấy chồng lần trước còn nhiệt náo hơn. Vì lúc ấy Ngọc Kiều Long còn chưa có tiếng tăm như hôm nay thì đúng là có người cách đây 10 dặm tới xe, mọi người đều muốn thấy mặt Ngọc Kiều Long một lần. Nhưng Ngọc Kiều Long lúc đi ra khỏi cổng một tay che mặt, một tay được Tú Hương đỡ, như một con thần long chớp lên một cái, rồi bước vào xe, ấn tượng để lại cho mọi người chỉ là một cái bóng thanh mảnh mặc quần áo trắng. Dung mạo tuyệt thế của nàng thì người xem không có nhãn phúc, nhưng mọi người vẫn hồi hộp đi theo. Có người còn sợ hôm nay lại có một hán tử thô mãn xông vào, cầm cung tên bắn vào xe tang. Nhưng tới tận chùa Quảng Duyên ngoài Đức Thắng Môn dọc đường vẫn bình an vô sự. Ngôi chùa này diện tích rất lớn, là một thiền lâm có danh, mà ở phía đông có gò cao nổi lên, trên có cây táo mọc dày đặc, chim qua tụ tập. Đó chính là di tích của tường thành thời Liêu Kim, tục gọi là Thổ Thành. Năm trước Lưu Thái Bảo, Thái Tương Muội lần đầu gặp Bích Nhãn Hồ Ly, Ngọc Kiều Long phóng phi tiêu đã thương Thái Cựu là ở chỗ này. Đó là chiến trường của họ ngày trước. Đó là chỗ lần đầu tiên Ngọc Kiều Long để lộ mũi nhọn, dẫn tới hàng loạt những vụ tranh đấu rắc rối khổ não về sau. Ngọc Kiều Long lúc bước xuống xe trước cổng chùa vừa đưa mắt nhìn qua, không kìm được cảm xúc dấy lên. Nhưng hùng tâm sôi động lại tắt ngấm trong lòng, nghĩ cuộc đời mình kệ như là hết rồi chăng. Linh cữu của mẹ nàng hoàng ở giải vũ phía Tây, hôm đó lại bày án tế điếu, tụng kinh đốt vàng, đến gần tối mọi người mới dần dần tan về, trong chùa mới trở lại yên tĩnh, chỉ có Ngọc Đại thiếu gia Bảo Ân ở lại chùa giữ quan tài. Những người khác kể cả Ngọc Kiều Long đều nhân lúc trời còn chưa tối vội lên xe vào thành về nhà. Lúc trên đường đi ngang Thổ Thành, Ngọc Kiều Long ngồi trong xe vén rèm nhìn ra ngoài một cái, chỉ thấy mây đỏ như máu, gió chiều như đao, quạ kêu ầm ĩ, giống như đám lâu la thảo khấu giang hồ tụ họp. Gió thu nổi lên, bụi cát bay tung, một dải ruộng lúa mênh mông lại khiến nàng nhớ tới sa mạc và thảo nguyên rộng hớn. Một đồng không biết ở nơi nào đang thổi sáo, bi thương thê thiết như khúc bi ca của kẻ hào sĩ. Nàng trong lòng lại không kìm được chua xót. Về tới Ngọc Phủ, tiểu thư Ngọc Kiều Long vốn không phải là người ở đó. Lẽ ra nàng chỉ được ở lại thêm một ngày hoặc ngay hôm ấy phải lên xe về Lỗ Phủ. Có một bộc phụ, một a hoàng bên Lỗ Phủ đi theo hầu hạ nàng. Nhưng nàng không những không về mà còn cho cả bộc phụ a hoàng của Lỗ Phủ trở về. Nàng ở lại nhà mẹ, chỉ cho Tú Hương hầu hạ. Nàng ngoài những lúc tới thăm cháu gái là Huệ Tử, đem thuốc chữa đau thương mà nàng cất giấu đích thân băng bó cho Huệ Tử, thì không làm việc gì khác, cũng rất ít trò chuyện với hai người chị dâu. Vì tang lễ vừa xong cha đã từ quan, hai người anh đều đinh ưu về nhà, nên cũng không có thù ứng gì với người ngoài, cổng lớn hàng ngày đóng chặt. Trạch viện sâu sâu đầy đầy không khí tịch mịch tiêu điều. Bên ngoài có chuyện gì nàng cũng không biết. Lỗ phủ thỉnh thoảng có bọc phụ tới thăm hỏi, còn lỗ phu nhân, lỗ quân bội hoàn toàn không tới, mường tượng như tình thông gia giữa hai nhà vô hình trung đã đứt hẳn. Mưa thu rồi gió thu, sương lạnh rơi, thì tới tuyết lớn rơi, khí trời ngày càng lạnh dần, hơn trăm cây hoa cúc ở hành lang nở lúc nào tàn, lúc nào cũng không ai để ý. Ngọc Kiều Long không những nhiều ngày không đọc sách mà còn không luyện võ. Có một lần, Tiền Má ôm tới một con mèo toàn thân lông vàng, mắt tròn lông dài, dưới ánh mặt trời vuốt bộ lông một cái, toàn thân nó như bắn ra tia lửa rất giống như một con cọp con. Tiền Má Má vốn là mang tới cho cô nãi nãi khuây khỏa, Tú Hương cũng rất thích, nói là còn đẹp hơn tuyết hổ. Nhưng Ngọc Kiều Long không nhìn tới một cái, xua tay nói, mau đem ra ngoài, mau đem ra ngoài, trong phòng ta đây không cần. Nàng hàng ngày mặc quần áo màu xanh màu trắng, không đánh phấn, không cài hoa. Sáng ra Tú Hương chải đầu cho nàng xong, nàng ngồi trên một chiếc ghế gỗ hồng mọc lót nệm dày. Trước mặt bày một cái lò sưởi bằng đồng chạm hoa, đặt tay lên đó, bên cạnh là một cái giỏ tre đựng than. Nàng cầm cái que bằng đồng gấp than cho vào lò sưởi, đốt lửa lên, lại quạt lửa. Có lúc lại lấy mấy hòn than chất thành một cái phòng nhỏ để dễ cháy hơn. Có lúc lại cầm đũa vạch lên than mường tượng như đang viết chữ, viết một lúc lại ứa nước mắt bật tiếng khóc. Có lúc chát một tiếng, ném cái que đồng ra trúng vào khóm hoa mẫu đơn trên cánh cửa xoay đầu giường. Tú Hương lại nhặt lên cho nàng, cứ thế nên Tú Hương cũng thường xuyên hồi hộp, thường xuyên run sợ. Ngọc Kiều Long sống như thế, cơm nước đều mang tới mà nàng không ăn, không đem tới nàng cũng không đòi. Và lại ăn uống cũng không sang trọng như trước, quần áo hài tất tuy vẫn cần sạch sẽ, nhưng không còn cần đẹp đẽ nữa. Đến mùa đông đã sắp đến Tết, thương thế của Huệ Tử đã khỏi hẳn, bọc phụ Lâm Má bế nó, lại có Ngâm Tự dắt em trai Huệ Tử là Cương Nhi 4 tuổi, nhưng Ngâm Tự không dám vào phòng. Lâm Má nói, đại phu nhân bảo tôi bế Huệ tiểu thư tới thăm cô nương. Cương Nhi cũng kéo vạt áo Ngọc Kiều Long hỏi, cô ở trong phòng này có yên ổn không, đi chơi trò đám ma với cháu được không? Ngọc Kiều Long mỉm cười buồn rầu, kéo tay cháu trai rất thân thiết, đột nhiên Huệ Tử lại hỏi, Long cô, lần trước cháu ngủ lại trong miếu đêm mưa gặp cướp, lúc ấy cô mặc quần áo thế nào, nữ tặc làm cháu bị thương người đã bắt được chưa? Ngọc Kiều Long nghe thấy đột nhiên biến sắc, mặt mũi đỏ bừng. Tú Hưng vội tìm một quả cầu thêu đưa Huệ Tử chơi, định nói qua chuyện khác. Nhưng Cương Nhi ra sức bò lên ghế đứng, cao giọng nói, ta muốn học Long cô nhảy lên nóc nhà, ta cũng biết sử dụng phi tiêu. Tú Hưng vội bế nó đi, bọc phụ Lâm Má hoảng sợ vội bế đứa kia bước ra. Ngọc Kiều Long thì hai mắt nhìn sững suốt nửa ngày, sau cùng thở dài một tiếng. Qua vài hôm lại đến ngày giao thừa. Ngày này năm trước nàng đang căng thẳng với bọn Lưu Thái Bảo. Vào lúc này năm trước nàng đã nghĩ danh dự gia đình là trọng, thân phận của mình là quý, không thể khiến mẹ mắc bệnh, cha nổi giận, nên đã quyết định chôn vùi chuyện cũ, im hơi dấu vết. Nhưng không ngờ La Tiểu Hổ lại tới. La Tiểu Hổ ơi! Nàng vừa nghĩ tới La Tiểu Hổ không cảm thấy tức giận nữa mà cảm thấy đau xót. Nàng không quên được thâm tình của La Tiểu Hổ, càng không thể không khâm phục can đảm của chàng. Lại không thể không nhớ lại thảo nguyên sa mạc, miếu cổ, và việc y xả thân Trường Nghĩa cầm đao đốt chứng cứ phong tư hơn người, trò chuyện sảng khoái, khẳng khái mà đi, lại thương xót y thân thế thất ý phiêu linh. Nhưng vừa nghĩ tới La Tiểu Hộ thì giọng nói yếu ớt lúc sắp chết của mẹ nàng lại vang lên cạnh tai. Hiểu rõ đi con ơi, ngươi phải lấy môn đệ nhà ta làm trọng. Ý tứ là không muốn con gái lại gần gũi tên cướp La Tiểu Hộ, chuyện lấy y làm chồng lại càng là ảo tưởng. Nhưng Ngọc Kiều Long nàng không sao gạt bỏ được hình ảnh tên cướp ấy ra khỏi đầu óc. Cửa phòng khuê không khóa được quả tim nàng rong ruổi, nước mắt không dập tắt được tình yêu nàng khơi dậy, tro tàn không vùi được mối sầu hận của nàng. Lúc ấy Ngọc Đại Nhân cha nàng bệnh càng nặng, trên giường bệnh tức giận chửi mắng. Ông không chửi ai khác, chỉ chửi Cao Vân Nhạn, mường tượng như Cao Vân Nhạn và nhà ông có mối thù không đội trời chung. Thật ra chỉ có mấy người đầy tớ từng ở Tân Cương mới biết Cao Vân Nhạn là vị cao cẩn, thích nói chuyện văn chương chứ người khác không biết là y chửi mắng ai. Các sư phụ đã chết ở thành Thả Mạc, tuy nói vợ y Bích Nhạn Hồ Ly là một nữ tặc, nhưng có liên can bao nhiêu tới y đâu. Nhưng Ngọc Đại Nhân chửi mắng y mỗi ngày ít nhất phải 10 lần, lại thề không gặp mặt con gái. Đám đầy tớ đều giấu giếm y, chỉ nói, cô nãy nãy về nhà chồng rồi. Ngọc Kiều Long lại rất lo lắng về bệnh tình của cha, lại khiến nàng đau lòng và hối hận xấu hổ. Nàng nghĩ, mẹ đã vì mình mà chết, không khéo mình lại khiến cha cũng vì mình mà chết. Nhưng nàng không hiểu y thuật, lại không thể đích thân chẩn bệnh cho cha. Chuyện thuốc thang đều do các bọc phụ ở phòng trà coi sóc, nàng muốn cắt thuốc cũng không được. Lương tâm cắn rứt, trong cảnh vô kế khả thi, nàng chỉ còn cách dựa vào trời Phật, bắt đầu cầm tới bút mực, mỗi ngày chép một thiên trong kinh Kim Cương. Lại phát tâm nguyện, nếu thần minh phù hộ cha mình khỏi bệnh, tháng tư sang năm, mình sẽ tới dâng hương trên núi Diệu Phong, xả thân nhảy xuống vực. Tết qua, trong không khí thầy lương ấy, bệnh tình của Ngọc Đại Nhân lại càng nguy kịch. Ngọc Kiều Long định đến lễ hội đèn lồng rằm tháng giêng sẽ tới miếu Đông Nhạc thắp hương cầu xin tuổi thọ cho cha. Nhưng mới đến mùng 10, có một người họ hàng tới Ngọc Phủ thăm Ngọc Đại Thiếu Gia. Tuy không nói ra lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng là quan hệ giữa hai nhà đã tới bước này, bệnh của thiếu gia bên Lộ Phủ không thấy khỏi. Cô nãy nãy ở đây cũng không về, chuyện chia tay của hai bên không cần phải nói nữa. Và lại còn dễ gây ra rất nhiều lời đồn đại ở ngoài. Nếu cô nãy nãy ở đây đã quyết định không về nhà chồng nữa thì chi bằng cắt đứt quan hệ. Lộ Phủ sẽ trả lại nữ trang, ở đây trả lại sính lễ. Vậy thì cũng không thể coi như Lộ Phủ đuổi thiếu phu nhân về. Trở đi quan hệ thông gia tuy cắt đứt nhưng quan hệ bạn bè vẫn như cũ, đi lại như xưa. Ngọc Đại Thiếu Gia lập tức nhận thấy như vậy không được. Lộ Phủ không cần, bỏ con dâu rồi thì tránh được rất nhiều phiền phức. Và lại nếu bệnh Lộ Quân Bội khá hơn một chút, y vẫn có thể lấy con gái nhà danh giá. Nhưng Ngọc Phủ thì thể diện lại rất khó coi. Trong nhà có con gái bị nhà chồng đuổi về, có hại tới tiền trình của con em trong nhà, nên ưng thuận với người kia là sẽ tìm cách khuyên em gái về nhà chồng. Người Lộ Phủ nhờ tới nói chuyện đã về, đại thiếu gia, nhị thiếu gia của Ngọc Phủ cùng bàn bạc, đương nhiên hai vị thiếu phu nhân cũng tham gia thảo luận. Kết quả là để hai vị thiếu phu nhân tới khuyên giải cô nó. Ngọc Kiều Long không phản đối lời mọi người khuyên nàng trở về nhà chồng, nhưng nói, ta ở lại nhà mẹ không phải vì lý do gì khác, mà để chăm sóc cha ta bị bệnh. Chỉ cần lão nhân gia ngươi khỏi bệnh, ta sẽ lập tức về ngay. Nàng nói như thế, lý do cũng khá đầy đủ. Ngọc Phủ bèn theo đó trả lời Lỗ Phủ. Lỗ Phủ đương nhiên cũng không còn lời gì để nói, nhưng Lỗ Phu Nhân và Lỗ Quân Bội đã trở thành tàn phế, đều không hy vọng Ngọc Kiều Long trở về nữa. Vì chuyện cũ đã khiến họ trong lòng run sợ, đều biết Ngọc Kiều Long không những biết võ nghệ mà nàng lại có rất nhiều bạn bè biết phi thiềm tẩu bích, xuất quỷ nhập thần. Nhất là Ngọc Kiều Long, người tình của nàng quả thật không sao đối phó. Ai mà cưới nàng về nhà thì người ấy sẽ gặp tai họa. Ngọc Kiều Long xinh đẹp nhiều tài, sinh ra trong nhà danh môn cừ tộc. Bây giờ đã bị mọi người coi như một vật đáng sợ. Mọi người đã coi nàng như nữ quỷ mê hoặc người, con rắn độc xinh đẹp. Ngay hai chị dâu và các bọc phụ A Hoàng ngoài Tú Hương ra cũng không ai dám gần gũi nàng, thấy mặt nàng thì lập tức tránh đi. Nàng trở thành một người cô độc, cảm thấy không thể tiếp tục sống trong nhà mình ở Bắc Kinh nữa, nhưng đi ra ngoài thì biết đi đâu. Bộ Cửu Hoa Quyền Kiếm Toàn Thư và Thanh Minh Kiếm, nỏ trân châu đều đã mất. Hai bàn tay trắng và một quả tim bị thương thì biết đi đâu. Huống hồ, cha lại đang bệnh nặng, mẹ còn chưa chôn cất, tinh thần nàng lại càng mỏi mòn. Lại qua ba hôm, hôm ấy là ngày rằm tháng giêng, ngày Tết Thượng Nguyên, Ngọc Kiều Long vẫn lạnh lẽo như thế, nhưng bên ngoài trên đường lớn thì càng náo nhiệt. Hôm nay Ngọc Kiều Long muốn tới miếu Đông Nhạc cầu thọ cho cha, nên đám đầy tớ đã sắp xếp đèn hương đầy đủ. Người đánh xe nghỉ ngơi nhiều ngày cũng đã đánh xe ra, mùi lợp vải xanh biểu thị còn đang để tang. Ngọc Kiều Long tuy mang lượng bản đồ, nhưng trên đầu đầy chân ngọc nữ trang, cài hai đóa hoa trắng, trên mặt chỉ đánh phấn không hề tô son. Nàng mặc áo bào bằng đoạn viền da dê màu lam, miếng đệm vai cũng cùng màu, tay đeo vòng ngọc, ngón tay đeo nhẫn, tất cả đều màu trắng hài cùng một màu xanh. Một thiếu phụ xinh đẹp giản dị như thế quả thật rất hiếm có. Nàng không gọi ai đi cùng, chỉ mang theo tú hương ăn mặc như một người đánh xe, tóc thắt bím buông ra phía sau. Ra khỏi cổng, chim sẻ chim quạ vắng ngắt, buông rèm xe xuống đi thẳng tới miếu Đông Nhạc. Hôm ấy là một ngày tạnh trời, trên trời còn có vài đám mây sót lại nhưng không có gió, khí trời đã có chút ý vị mùa xuân. Đông tây bài lâu trên phố lớn phồn hoa, người đi chơi tấp nập, tiếng rao hàng náo nhiệt. Cho dù là người tu hành lâu năm trong núi sâu mà tới đó cũng nảy lòng hâm mộ danh lợi vinh hoa của cõi trần. Ngọc Kiều Long trên xe chỉ qua rèm cửa nhìn ra bên ngoài hai cái, nàng đột nhiên thấy mình còn trẻ tuổi, còn có sức khỏe và can đảm, còn có thể tìm được sự khoái lạc, niềm an ủi, còn có thể tranh giành tỷ thí với người khác, thậm chí còn có thể đánh nhau một trận. Tóm lại, nàng đột nhiên vì thế động lòng trần, thêm được sinh khí, khôi phục sự kiêu ngạo, dấy lên được hùng tâm. Tú Hương ngoài rèm xe nhảy lên ngồi trên càng xe, đột nhiên quay lại vén rèm xe nhìn vào trong cười nói: "Tiểu thư, người nhìn xem trên đường mới náo nhiệt làm sao, dù sao cũng là Bắc Kinh, tôi thấy khắp nơi dưới gầm trời không có nơi nào như Bắc Kinh đâu." Dứt lời cô ta ngẩng nhìn tiểu thư, hy vọng tiểu thư cười một tiếng, nhưng Ngọc Kiều Long chỉ khẽ gật đầu, trên mặt tuy không có vẻ tức giận nhưng không hề tươi cười. Chiếc xe lộc cộc lăn đi, vì trên đường đông người nên xe không thể đi nhanh, Tú Hương cũng không gợi cho tiểu thư vui vẻ nữa, cô ta chỉ kéo rèm xe lại cẩn thận. Nhưng cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa hai bên đường khiến cô ta không lúc nào rảnh mắt. Cô ta cũng không có thời gian đâu để nghĩ ngợi là tiểu thư của mình trước cảnh tượng phồn hoa, đường phố náo nhiệt thế này thì có cảm tưởng gì. Thật ra Ngọc Kiều Long lúc ấy vì hai câu nói mới rồi của Tú Hương lại cảm thấy đau lòng. Nàng nghĩ tới ngày này năm trước, lúc tối theo mẹ lên xem đèn trên cửa hiệu bán vải vóc. Lúc ấy, bóng đèn đầy thành cây lửa hoa bạc. Mình cũng không ngờ La Tiểu Hổ trà trộn trong đám người dưới lầu. Lúc ấy mình cũng rất vui sướng. Mẹ nói ở kinh thành náo nhiệt hơn Tân Cương rất nhiều. Mình lại lắc đầu, nói là tuy hơn Tân Cương nhưng mình vẫn nhớ Tân Cương. Lúc ấy mình quả thật hy vọng La Tiểu Hổ có thể xuất thân, tìm chút công danh, mình dễ kết làm vợ chồng với y. Không ngờ đến hôm nay. Trong lòng đau xót, nàng nghĩ làm sao để đền đáp La Tiểu Hổ. Y không thể làm quan không phải vì y không có chí khí mà là vì rất khó. Y đã sớm rửa tay không làm cướp nữa, nhưng lại không ai không biết bán thiên văn La Tiểu Hổ là giặc cướp. Lúc mẹ mình chết vẫn thều thào dặn dò không nên gặp gỡ y nữa, nhưng y mới đáng thương làm sao. Ruột gan quặn thắt, bất giác xe đã ra khỏi Tề Hóa Môn. Vòm cổng Tề Hóa Môn cũng là một phố lớn rất phồn hoa, miếu Đông Nhạc tọa lạc ở đầu phía bắc đường, không chỉ tiết Thượng Nguyên hôm nay, mà bình thường mỗi khi đến mùng 1, 15 hàng tháng cũng có rất nhiều trai gái già trẻ tới đó dâng hương. Trước miếu lại có một cái chợ ngày thường đã náo nhiệt hơn cái chợ Trấn Thạch Kiều rất nhiều, hôm nay thì lại càng náo nhiệt gấp bội. Người đi dày đặc, gió không thổi qua lọt, xe càng không đi được. Người đánh xe lấy thế lực nhà quan cao giọng quát: "Tránh ra, tránh được cho ta, ở đây là những ai thế? Này, này!" Nhưng người phía trước vẫn không tiến lên được. Quả thật ở đó đúng là nhích đi không được. Ngọc Kiều Long đành bảo xe dừng lại. Tú Hương ôm mở hương nến. Vừa bước xuống xe thì mường tượng như một biển cháo người. Cử động đều không thể làm chủ, trước sau trái phải đều có người. Ngọc Kiều Long tấm lượng bản đồ vô cao, mấy lần bị chen lấn, trừ phi nàng lúc bấy giờ đột nhiên đạp lên đỉnh đầu người ta như dưa hấu mà đi tới miếu Đông Nhạc. Còn thì quyết không sao tới được, nàng chỉ còn cách chen lấn. Phía trước có mấy lão thái thái, bên trái là hai người đàn bà, bên phải là ba người đàn ông, đều đứng sát cạnh nàng, hơi thở nồng nặc mùi hành. Sau lưng lại không biết có người nào, chỉ thấy đè tới rất mạnh, tiếng ồn ào điếc cả tai. Tú Hương suýt khóc nói: "Trời ơi trời, chen lấn người ta rồi, tiểu thư để ý đấy, trời ơi các ngươi đừng chen tiểu thư của ta." Nhưng tiếng cô ta thì ai mà nghe được. Thật ra Ngọc Kiều Long không sợ gì chen lấn, trước mặt và bên trái đều là phụ nữ. Nàng phải nhường nhịn, nhưng ba gã trẻ tuổi bên phải thì cứ thở mùi hành vào nàng. Nàng cảm thấy rất bực bội, bèn đưa khuỷu tay phải huýt về phía ấy. Huýt một cái hất một người ra, ba người ấy bị huýt đau quá, nhe cả răng ra, một người kêu: "Gãy xương sườn ta rồi, mẹ ơi!" Tuy những người ở đó chen lấn nhau, cơ hồ không phải đi bằng chân mình, nhưng đều đi theo một hướng cùng tiến về cửa miếu. Cho nên chen lấn một hồi bất giác đã vào tới trong miếu. Chỉ nghe âm thanh rào rào, chỉ thấy khói hương nghi ngút. Miếu Đông Nhạc vốn thờ thần núi Thái Sơn, nhưng phía sau thì thờ Diêm La Mười Điện. Cho nên thần ở đó giống như cai quản việc sống chết của người ta. Những người tới dân hương có quá nửa là cầu thọ cho người trong gia đình, non nửa là tới điện tử tôn nương nương bên cạnh đầu cầu từ, hoặc bán con cho thần. Đó là chỉ những người dân hương tới có mục đích, còn những người khác chẳng có mục đích gì cũng không dân hương thì e còn đông gấp bội. Việc chen lấn chẳng qua chỉ ở ngoài miếu, chứ lên bậc thềm, vào tới đại điện thì không có bao nhiêu người. Ngọc Kiều Long trong khói hương tiến khánh, thành tâm khấn hương, dập đầu làm lễ. Nàng rơi nước mắt rì rầm cầu khấn, xin thần Phật cho cha nàng sống thêm vài năm nữa, lại xin cho mẹ nàng ở âm ty được bình an. Cuối cùng còn tự sám hối, nàng sau khi học võ nghệ ở sa mạc trên Tân Cương, ở Thổ Thành, ở núi Hoang Sông Lớn, cô thôn cổ miếu đều vô ý hoặc bất đắc dĩ giết người gây ra tội lỗi, bèn khe khẽ cúi đầu. Tú Hương đỡ nàng đứng lên đi xuống bậc thềm, nhưng vừa trở lại trong đám người bắt đầu chen lấn thì chẳng ai đỡ được ai nữa. Chen vào dòng người đi tới lại càng khó khăn, vì những người đối diện bị sức ép sau lưng rất mạnh, chen lấn tới mức Ngọc Kiều Long rất hoảng sợ. Nàng quả thật đã nghĩ tới việc đánh bừa một trận để xông ra khỏi miếu. Nhưng lúc bấy giờ đột nhiên nghe trước mặt có âm thanh phụ nữ thè thé rít lên: "Trời ơi, các ngươi để ý chân người ta một chút chứ, chen xuống quỷ môn quan à, chen cái gì thế, chen vỡ cả miếu rồi, không chen thì không sống được qua đêm nay chắc." Lại nghe giọng đàn ông nói: "Các vị tránh ra, xin nhường cho vị khách này đi trước." Lại nghe người khác bông đùa, người đàn bà kia nổi giận nói: "Ngươi là cái gì thế, ngươi nói gì hả? Ngươi dám sờ tay ta à? Ngươi không thấy lão thái thái ta là ai sao?" Lại nghe người đàn ông kia nói: "Thôi thôi, người ấy quyết không cố ý. Chúng ta không đắc tội với ai, họ không thể không nhận ra chúng ta. Bằng hữu xin nhường đường, đây không phải là nhà của chúng ta. Nào, tránh ra, tránh ra. Tết nhất cần gì nổi giận, chen lấn chết người lại bắt Diêm Vương phải tốn tiền." Ngọc Kiều Long nghe thấy giọng nói của hai người nam nữ này rất quen, đang ngạc nhiên thì thấy hai người miệng ồn ào cãi cọ chen bừa ra tới trước mặt nàng. Té ra chính là Nhất Đóa Liên Hoa Lưu Thái Bảo và Thái Tương Muội vợ y. Ngọc Kiều Long bất giác ngạc nhiên, Lưu Thái Bảo cũng trợn tròn mắt. Thái Tương Muội mặc quần áo đỏ, cầm một thẻ hương, lập tức giữa đám đông khuỵu chân xuống thỉnh an, vẻ mặt tươi cười như gặp người chí thân nói: "Ngọc tiểu thư, người cũng tới đây, người trước nay vẫn khỏe chứ, tôi thỉnh thoảng cũng nhớ người." Lại cao cao mày nói: "Hôm phu nhân ở phủ mất, chúng tôi cũng chưa tới giếng, Phật là lỗi quá. Hôm nay người lại cùng vị đại thư này tới đây à? Người xem chen lấn thế này, trong đám đông lại có mấy gã xấu xa cố ý gây rối." Lại nhìn chồng nói: "Người dọn đường đưa tiểu thư ra đi, tiểu thư người ta đời nào lại chen lấn thế này." Lưu Thái Bảo cũng hướng về Ngọc Kiều Long, tươi cười khom lưng, sau đó quay lại vung tay quát lớn: "Chư vị xin nhường đường, mở to mắt ra nhìn xem vị tiểu thư này là ai. Đây là thiên kim tiểu thư của Ngọc Chính Đường lão đại nhân, cửu môn đề đốc tiền nhiệm. Các người dám chen à? Ai dám chen nào? Mau nhường đường." Cũng lạ, không biết là do giọng Lưu Thái Bảo lớn hay do tiếng tâm của Ngọc Kiều Long lớn, mà đám đông chen chúc như thế lại tránh ra một đường đi rất rộng. Người hai bên không ai không ngẩng đầu ngóng cổ chỉ trỏ. Lưu Thái Bảo là tiên phong mở đường, Thái Tương Muội là nữ tướng Đoạn Hậu, lại theo đường lớn lắc la lắc lư đưa chủ tớ Ngọc Kiều Long ra khỏi miếu. Ngọc Kiều Long đã dần đỏ mặt bước lên xe. Thái Tương Muội còn ân cần nói: "Tiểu thư, tôi thường mong gặp người, người có thường ở nhà không? Chuyện trước đây ngàn dặn lần người đừng chấp." Lại kéo tay Tú Hương nói: "Vị đại thư này nếu có thời gian thì tới ta chơi, bọn ta cùng ở đây, người cứ hỏi tiểu thư cũng biết đấy." Lưu Thái Bảo lại nhìn vào xe giải thích nói: "Tiểu thư người đừng để bụng, nếu không làm thế thì quyết người không chen ra được. Chuyện quá khứ đã khói tan mù tạnh hết rồi. Người đối xử với hai chúng tôi nói chung có nhiều chỗ tốt, ít chỗ xấu. Từ nay trở đi xin... Ngọc Kiều Long không chờ y nói hết đã buông rèm xe xuống, nổi giận sai người đánh xe đi mau. Lập tức tiếng roi vùng vút, bánh xe chuyển động. Người chung quanh đang bàn tán đều ngạc nhiên hoảng sợ, lại tránh ra thành một đường lớn nhìn nhìn xe Ngọc Kiều Long chạy về phía Tây. Thú Hưng sợ hãi vén rèm xe nói vọng vào trong. Người đàn bà này có phải trước kia tới cổng phủ chúng ta đây không? Ngọc Kiều Long sa sầm mặt không nói câu nào. Người đánh xe dường như cũng biết chuyện ấy. Tóm lại, thằng tiểu tử Lưu Thái Bảo lại giở trò mà cô. Chuyến xe đi nhanh trong giây lát đã vào thành. Qua một lúc trở về tới cổng Ngọc Phủ, người đánh xe lấy bậc thang trên xe xuống. Tú Hương dìu tiểu thư xuống xe vào nhà. Lúc ấy Ngọc Kiều Long sắc mặt vẫn từng lúc trắng bệch. Việc mới rồi ở miếu Đông Nhạc, mình không phải hoàn toàn giận vợ chồng Lưu Thái Bảo, nhưng thật đáng kinh ngạc là tại sao bấy nhiêu con người vừa nghe nói tới mình đều hoảng hốt tránh đường, là vì lý do gì? Chẳng lẽ thanh danh của mình ở Kinh Thành lại lớn tới mức ấy sao? Ngay cả đàn bà trẻ con cũng đều biết. Như vậy, cho dù mình vô cùng hối hận, nhưng vạn nhất tương lai trong Kinh Thành lại xảy ra chuyện gì, như vụ ăn trộm ngọc báo trong cung 3 năm trước, thì tuy không phải do mình làm cũng khiến người ta nghi ngờ là mình khó mà biện hộ. Người nhà mình muốn tránh tai họa thì đến lúc ấy e cũng không thể tránh được. Mình đúng là không thể ở đây được nữa rồi. Nghĩ tới đó, nàng nghĩ chỉ thở dài. Tú Hương ở bên cạnh không dám nói câu gì, nhưng lúc ấy thấy tiểu thư không bi thương lắm, cũng không giống như tức giận, chỉ là có vẻ đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng đứng lên đảo mắt ngơ ngác. Mấy hôm ấy, mỗi khi ăn cơm chiều xong, Tú Hương ắt xin tiểu thư nghiền một ít châu sa, trải giấy vàng ra để tiểu thư sao kinh kim cương, lại đốt một lò hương trên bàn. Nhưng hôm nay, Tú Hương vừa theo lệ chuẩn bị, Ngọc Kiều Long lại xua tay nói, hôm nay ta không muốn chép, ngươi không cần chuẩn bị nữa, ngươi đi ngủ đi. Tú Hương nghe thấy lại bất giác ngẩn ra, nguyên là lúc ấy chưa đến canh hai, tiểu thư đã xua mình đi ngủ, lại lý do gì? Nhưng cô ta quyết không dám hỏi, chỉ dạ một tiếng, trước tiên bước vào dọn giường. Ngọc Kiều Long lại nói, đưa chìa khóa rương cho ta, rồi ngươi mau đi ngủ đi. Tú Hương lại hoảng sợ, chỉ đành móc chìa khóa trong người ra đặt vào tay tiểu thư. Giường đã dọn xong lại cho vào chậu đồng mấy hòn than, cắt bất nến, chuẩn bị sẵn trà nóng. Ngọc Kiều Long lại xua xua tay, cô ta chỉ đành ôm mối ngờ vực thông thả mở rèm đi ra khỏi phòng, rón rén đóng cửa lại. Lúc ấy tuy đồng hồ trên vách mới đánh 8 tiếng nhưng chỗ Ngọc Kiều Long trong ngoài đều im phăng phắc, ánh trăng rọi lên bậc cửa, từng bậc đều rất rõ ràng. Bên cạnh gió nhẹ hiu hiu, không biết thổi vào cái gì mà phát ra tiếng rì rào. Nghĩ tới người ngoài phố không biết là nhiệt náo tới mức nào, đèn đuốc không biết là sáng lạng tới mức nào. Đêm này năm trước, lúc mình và mẹ đi xem đèn cũng chính là hôm La Tiểu Hổ gặp mình. Còn bây giờ thì sao? Mẹ đã yên nghỉ dưới suối vàng, La Tiểu Hổ thì không biết đi đâu. Việc người quả thật là dời đổi mau lẹ làm sao? Lúc ấy tuy chung quanh 10 phần tĩnh mịch nhưng trong lòng nàng lại 10 phần căng thẳng. Nàng vươn tay đá chân, cảm thấy mình còn có sức lực. Lại ở trong phòng thông thả đi một bài quyền, vén vạt áo xắn tay áo lên, dùng tay ra tư thức lại múa một bài kiếm. Cảm thấy bộ Cửu Hoa Quyền Kiếm Toàn Thư tuy đã mất, nhưng quá nửa các chiêu số trong sách vẫn in sâu vào đầu óc chưa quên, nàng lại không kìm được kiêu ngạo vui mừng. Đến khi chuông đồng hồ gõ 11 tiếng đã sắp đến canh ba, Ngọc Kiều Long mới dùng chìa khóa mở rương. Nàng lục lọi một hồi lâu mới tìm được một chiếc áo lụa xanh ngắn tay, nhưng lại viền gấu màu hồng, một chiếc quần hẹp màu lam. Quần áo của nàng chỉ có bộ này còn nhỏ hẹp gọn gàng, lại không nổi lắm dưới ánh trăng. Chỉ là lúc ấy nàng trong tay không một tấc sắt, nhưng nàng lại nghĩ không có binh khí thì mình cũng có thể đánh thắng người khác, nên cũng không để ý. Nàng vào giường vội vàng thay quần áo, bên ngoài khoác một chiếc áo bát kỳ màu lam không ngắn lắm, đi hài để bằng. Chờ một lúc, khi phu canh báo hiệu canh ba, nàng nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài, điểm chân xuống đất không một tiếng động, rón rén đi ra viện ngoài. Nhưng lúc không có ai phát giác ra, nàng bèn phi thân lên tường. Từ tường này nhảy ra ngoài cổng bóng cây cối lờ thờ, trên gò ngay cả một con chó cũng không có, nàng bèn men theo chân tường ra đi. Tuy lúc bấy giờ bầu trời trong vắt trăng sáng như gương, trên đường cũng có mọi người túm năm tụm ba, nhưng đều là những người xem đèn xong mệt mỏi hoặc uống rượu xong ngà ngà, nên không ai chú ý tới cái bóng nhỏ nhắn đang thoăn thoắt bước đi là nam hay là nữ. Lại càng không ai quan tâm nàng làm gì, nhất là không ai ngờ rằng nàng chính là Ngọc Kiều Long. Bây giờ lại nhảy ra khỏi nhà nửa đêm ra ngoài, đi làm công việc bí ẩn khôn lường của nàng. Ngọc Kiều Long đi tới trước cổ lâu, nàng thấy hai bên đường lớn vẫn có ánh đèn lửa, người đi dạo thưa thớt, những người bán bánh đêm nguyên tiêu vẫn còn cao giọng rao hàng. Nhưng tới cổ lâu đông, bước vào hẻm nhỏ thì tất cả đều yên ắng, tất cả nhà tranh vách đất đều đã đóng chặt cửa. Ngọc Kiều Long men theo hẻm đi, cước bộ dần dần nhanh hơn. Lại đi một lúc, nàng đã tới hoa viên đại viện, ở đó đất rộng người thưa, bầu trời càng rộng rãi, mặt trăng khảm trên trời trông lại càng tròn càng lớn. Chỗ nhà của Lưu Thái Bảo dường như ở đầu phía bắc. Ngọc Kiều Long tới trước cổng bèn cởi áo dài ra vắt lên vai, sau đó nhúng chân nhảy qua tường, cố ý gây ra tiếng động lớn. Đèn lửa trong phòng phía bắc mờ mờ, liền nghe giọng Lưu Thái Bảo từ trong vọng ra. Ai đấy? Nói mau lên! Ngọc Kiều Long tới trước cửa sổ nói vọng vào trong. Là ta, hôm nay chúng ta gặp nhau trong miếu, ta có mấy câu lúc ấy chưa nói với các người, bây giờ ngươi mở cửa ra đi. Trong phòng có chút tiếng động mường tượng như rất kinh ngạc. Ngọc Kiều Long lại nói thêm một câu, âm thanh rất nhỏ nhưng gấp rút. Các ngươi mở cửa đi, ta không có ác ý đâu. Lúc ấy mới nghe một tràng tiếng lạch cạch trong phòng. Dì Lát cửa mở ra, Thái Tương Muội bước ra dưới ánh trăng hoảng sợ nhìn Ngọc Kiều Long, rồi mỉm cười bước tới hạ giọng nói. Ngọc tiểu thư, bây giờ người tới đây đúng là quý khách của bọn ta, mời vào phòng mau lên, đứng ngoài lạnh lắm. Lưu Thái Bảo lúc ấy cũng vừa cài cúc áo khoác vừa bước ra cung kính hỏi Ngọc Kiều Long. Người vừa mới xem đèn về phải không? Trên phố lớn năm nay nhiều đèn hơn năm ngoái. Bọn ta cũng vừa đi xem về. Người chưa ngủ à? Ngọc Kiều Long không đáp, bước mau vào phòng. Chỉ cảm thấy hơi ấm phủ khắp toàn thân. Cái bếp lò nhỏ rất ấm tỏa ra một mùi nước tiểu. Thái Tương Muội lập tức vào phòng khêu đèn lên. Ngọc Kiều Long thấy bốn vách đều quét vôi sạch sẽ. Dán mấy bức tranh Tết còn có mấy tờ thiếp. Đài đầu kiến hỷ, lập xuân đài cát. Trên bàn có một cái chảo nấu thức ăn nguyên tiêu, trên giường có chăn lại có một cái chăn nhỏ, bên trong có một đứa nhỏ đang ngủ. Lưu Thái Bảo thì sắc mặt hồng hào, Thái Tương Muội thì ôn hòa tươi cười. Ngọc Kiều Long thấy gia đình nhỏ của người ta như thế cảm thấy rất hạnh phúc, cũng hơi có ý ghen tị. Lúc ấy, Lưu Thái Bảo đã bưng trà tới, Thái Tương Muội kéo tay Ngọc Kiều Long mời nàng ngồi xuống ghế. Ngọc Kiều Long lại xua tay nói, ta không ngồi, ta cũng không uống trà đâu. Lưu Thái Bảo lại thỉnh nàng nói, hôm nay ở chỗ miếu quả thật tôi nhất thời cao hứng nên quên hết mọi chuyện, chứ không phải tôi cố ý rêu rao với mọi người đâu. Sau đó tôi thấy mọi người lại nhường đường cho người, tôi cũng hơi sợ, tôi nghĩ nhất định người rất giận tôi. Ngọc Kiều Long thở dài một tiếng lại lắc lắc đầu nói, trước kia các ngươi bức bách ta quá nhưng ta cũng có rất nhiều chỗ có lỗi, bây giờ không nhắc tới nữa, tính ra thì ta đã thua dưới tay các ngươi. Lưu Thái Bảo nghe câu ấy hoảng sợ nhảy dựng lên vội nói, câu ấy của Ngọc tiểu thư chúng tôi thật không dám nhận. Đầu tiên phải nói thật, quả thật tôi muốn dựa vào chuyện của người để nổi danh, dễ tìm chén cơm. Bây giờ may được thiết tiểu bối lặt ra ơn, lại gọi tôi về phủ mỗi quý cấp thêm cho tôi 2 lượng bạc. Ngọc Kiều Long ngắt lời nói, Lý Mộ Bạch, Dù Tu Liên hiện có ở đây không? Ta còn muốn gặp họ một lần, có vài câu muốn nói. Lưu Thái Bảo và Thái Tương Muội hai người nhìn nhau một cái đều hơi ngẩn ra. Thái Tương Muội nói, Dù Tu Liên đã đi về huyện Cự Lộc rồi, chẳng lẽ người không biết sao? Lý Mộ Bạch thì... Ngọc Kiều Long nói, các người cũng không cần giấu giếm cho Lý Mộ Bạch, ta tìm y chỉ để nói vài câu chứ không muốn đánh nhau với y nữa, vì ta đã sớm nhận thua dưới tay y rồi. Nói xong lại khẽ thở dài. Lưu Thái Bảo bèn cười nói, người đừng nói nữa, võ nghệ của người có thể nói là vô địch trên đời hiện nay, võ nghệ của Lý Mộ Bạch bất quá chỉ là nhờ hư danh. Nói tới đó y suýt nữa lè lưỡi, bèn dừng lại nghiêng tai nghe ngóng ngoài cửa rồi mới nói tiếp. Lý Mộ Bạch học theo phái Giang Nam Hạc, không quản chuyện nhỏ nhặt, không giận chuyện không đâu, không đánh nhau với nữ nhân, không tham phú quý vinh hoa. Thiết bối Lạc gia đại y như thượng khách, gần đây nhất lấy thư phòng tức chỗ cất thanh thanh minh kiếm năm trước, quét dọn sạch sẽ cho đại gia y vào ở. Nhưng đại gia y thường 2-3 ngày không về. Ý Thiết bối Lạc muốn giữ y ở lại, sắp tới sẽ tính chuyện công danh cho y, cũng là xuất phát từ lòng mến mộ người tài. Nhưng đại gia y không chịu, ở lại vài tháng thấy trong kinh vô sự y lại muốn đi. Thiết tiểu bối Lạc cũng không sao giữ lại được. Bọn ta không có bao nhiêu giao tình với y, lại càng không giữ lại được. Ngọc tiểu thư, nếu người muốn tìm y thì phải mau lên, nếu không biết đâu y đi ngay đấy. Đại gia y đi rồi thì như mây ngàn, hạt nội, vần du khắp nơi, không biết đến tháng nào, năm nào mới quay lại Bắc Kinh.